This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình di trú và nhập tịch của cùng với luật sư Michael Cao trở lại với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cấn vấn đề về di trú, xin nhập quốc tịch, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Michael xin trước nhất là chào anh Dũng Nghiêm. Michael rất là hân chào quý vị của đài Radio Canada 1160 AM.
Hôm nay thời tiết tại Dallas rất là đẹp và hơi ấm lắm, ấm hơn so với Giáng sinh vừa rồi. Không biết luật sư với Hữu Tình thời tiết có tốt không luật sư?
Dạ vâng, hôm nay ở dưới Houston là dường như là 78, là nhiệt độ cao. So beautiful. So sánh với lại tuần rồi thì ngày hôm nay rất là đẹp ở dưới Houston, tuy là từ bây giờ tới tối có thể là mưa.
Thì Giáng sinh chắc là văn phòng sau Giáng sinh và chuẩn bị sang năm mới là chắc văn phòng của luật sư rất là bận rộn đúng không ạ?
Dạ vâng, trong mấy ngày hôm nay, tuần này và tuần trước thì bận rộn thì không phải là bận rộn, nhưng mà vì mấy ngày lễ nhân viên cũng nghỉ rất là nhiều. Nhưng mà sau mấy ngày lễ thì mai tôi dự định là qua tới tháng 1 sẽ rất là bận rộn.
Thì không biết là có cái visa bulletin của tháng 1 mà mình có chưa thưa luật sư?
Visa bulletin thì nó không thay đổi, anh Dũng Nghiêm, nó vẫn là giữ nguyên, không có diện gia đình nào tiến bộ. Nó vẫn là giữ nguyên cả 5 năm rưỡi này.
Thì ngay từ đầu chương trình cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả trên đường dây. Hello, dạ chương trình di trú nhập tịch, xin chào ạ.
Dạ, xin chào luật sư. Tôi tên là Kim á. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi qua đây năm 2010. Mà năm nay tôi 60 tuổi rồi. Ở bao lâu rồi mới được thi tiếng Việt hả luật sư?
So, nó là 15, 55 chị. Là 15, là 15 năm thẻ xanh nha. Ví dụ như qua 2010 mới qua có thẻ xanh liền. Thì mình phải đợi tối thiểu là 15 năm thẻ xanh. So, chắc rất có thể là mình phải đợi gần 3 năm, 2 năm mấy nữa. Thì với đủ điều kiện là 15 năm. Và trên 55 tuổi thì hiện tại là mình 60 rồi, là mình trên 55 rồi, là ok rồi. Thì chỉ có vấn đề là đợi thêm 2-3 năm nữa đủ điều kiện thì lúc đó mình sẽ nộp đơn để đi thi bằng tiếng Việt.
Vậy là tại cái thẻ xanh là 2025 mới hết hạn. Thì nếu mình muốn nhờ thi quốc tịch là năm thứ mấy mình mới làm đơn được hả luật sư?
Đúng là thật sự nếu mình muốn đi thi bây giờ cũng ok, là mình đủ điều kiện rồi, là mình được trên 5 năm thẻ xanh rồi. Nhưng mà nếu mình muốn đi thi bằng tiếng Việt đó, mà người thông dịch đi theo đó, thì mình phải đợi khi cái thẻ xanh nó đủ 15 năm. Nghĩa là trong cái thẻ xanh của mình nó sẽ có cái hàng, nó để cái hàng cuối cùng nó để là residence, là có thẻ xanh từng ngày đó. Thì tháng mấy của 2010 đó, thì mình cộng thêm 15 năm nữa rồi lúc đó mới nộp hồ sơ.
Cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Chúc chị may mắn.
Cảm ơn Nguyễn Liêm.
Xin chào chị. À, thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. À, trong chương trình đang phát thanh trực tiếp thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt những câu hỏi liên quan đến những vấn đề về di trú, bảo lãnh thân nhân, gia đình, xin nhập quốc tịch hoặc là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân. À, ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn còn cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những hồ sơ của quý vị, Dũng Nghiêm xin mời quý vị đến với hai văn phòng của luật sư tại Dallas. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại California là 214-703-0903, 214-703-0903. Không biết thì thời gian qua trong lĩnh vực về di trú nhập tịch hoặc là những cái luật mới về di trú, không biết là có những cái thông tin gì mới về di trú không, thưa luật sư?
Dạ vâng, thứ nhất nói chuyện về đi thi quốc tịch thì nó vẫn như là trong mấy tháng vừa rồi. Nói chung là hiện tại cái thời gian giải quyết từ ngày nộp cho đến ngày đi phỏng vấn nha, ở Houston, Dallas thôi nha, mà không biết bà con biết mấy nơi khác, 2-3 tháng lẹ, xưa tới giờ chứ bây giờ mà lẹ như bây giờ. Nhiều khi nộp đơn đi thi quốc tịch 2-3 tuần sau nó gửi giấy để đi hẹn đi phỏng vấn, nghĩa là tháng sau, nghĩa là tổng cộng là 2 tháng đi phỏng vấn, rất là lẹ. Michael khuyên là có cái gì nào đủ điều kiện mà nghĩ là mình thi mà đậu thì nên, tại vì có cái quốc tịch nó có rất là nhiều cái quyền lợi. Ngoài cái vấn đề là nhập tịch, là đi thi quốc tịch, thì nó có thêm một cái thay đổi của cái đơn khi mà chuyển diện nha. Ví dụ nào quý vị nào mà đang đi du học du lịch mà quen ai, yêu ai, cưới ai để bảo lãnh vợ chồng ở lại adjustment status thì nên rất là cẩn thận nha. Di trú gần đây người ta ra nhiều đơn mới lắm, đơn I-485, sắp tới sẽ là đơn I-765 đi làm, đơn I-131 Advanced Pro và xin giấy phép đi về Mỹ và Việt Nam. Những cái đơn nó thay đổi, nghĩa là sở di trú sẽ yêu cầu là mình phải nộp cái đơn mới nha, cái form mới. Nếu mà mình in ra cái cũ mà mình nộp vô thì sở di trú sẽ reject, sẽ từ chối, sẽ trả lại, người ta không có nhận cái đơn cũ. Sở mà cô khuyên là quý vị nào mà muốn mở hồ sơ mới thì nên lên cái trang mạng của sở di trú USCIS.gov kiểm tra lại và coi lại xem cái đơn đó nó có đúng không. Tại vì sở di trú hiện tại người ta chỉ nhận những cái đơn mới thôi, rồi mình nên nộp mấy đơn mới. Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư. Trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi muốn hỏi luật sư là ví dụ cái người mà bảo lãnh thân nhân ở Việt Nam mà mới đầu họ làm hồ sơ bảo lãnh, sau đó họ không giữ đúng cái cam kết là về vấn đề bảo trợ đó, thì cái hồ sơ đó sẽ như thế nào, thưa luật sư?
Cái đó là sau khi người ta định cư hay là chưa qua tới Mỹ?
Chưa qua đến Mỹ, thưa luật sư.
So, cái phần mà bảo trợ tài chính đúng không?
Dạ đúng rồi.
So, thường thường là cái hồ sơ bảo lãnh thân nhân gia đình, anh chị em bảo lãnh, bà má bảo lãnh con bảo lãnh bà má v.v. Những hồ sơ đó nó yêu cầu là mình phải có một cái đơn là I-864 là bảo trợ tài chính bắt buộc. Nếu mà cái người đứng ở bảo lãnh không có đủ điều kiện, nghĩa là không có thu nhập đủ để bảo lãnh cho ông anh bà vợ mấy đứa nhỏ, bảo lãnh cho má hoặc là bảo lãnh cho con như là mốt trên là mốt vân vân, thì mình phải kiếm một người Việt Nam mình gọi là người cosign, người đồng bảo trợ, người joint sponsor cũng phải đủ điều kiện. Cái câu hỏi là một khi có cái đơn rồi, nộp lên cho trung tâm visa đầy đủ rồi mà cái người cosign hoặc là cái người chính người ta không muốn bảo lãnh nữa, người ta không muốn tiếp tục trách nhiệm cái đơn I-864 nữa trước khi cái người Việt Nam định cư qua Mỹ thì chuyện gì xảy ra? Nếu không có đơn I-864 thì cái hồ sơ nó không có tiếp tục được. Nếu không có cái đơn I-864 của người joint sponsor, người cosign đó, thì cái hồ sơ không thể tiếp tục được, tại vì cái hồ sơ yêu cầu là phải có một người đủ điều kiện đứng ra ký bảo trợ tài chính. Cái người đó có thể là người chính, người đứng ra bảo trợ bảo lãnh, hoặc là cái người đồng bảo trợ, người cosign. Sở di trú đòi hỏi là bắt buộc phải có một cái hồ sơ đủ điều kiện. Nếu mà cái người đó rút cái tài chính, rút cái đơn I-864 không muốn tiếp tục về phần tài chính nữa, bảo trợ tài chính nữa, thì cái hồ sơ đó nó sẽ ngừng lại và không phỏng vấn cho tới khi nào mà có người khác thay thế vô để đủ điều kiện. Dạ vâng anh.
Như vậy thì nếu giả sử nó ngưng do cái người bảo lãnh họ không có giữ đúng cái cam kết bảo trợ đó thì nó ngưng, và nếu mà có người khác thế vô thì nó sẽ tiếp tục hay là nó sẽ trở lại từ đầu?
Dạ không, nó tiếp tục anh. Nhưng mà tại vì cái đơn I-130 nó vẫn chạy, nhưng mà muốn phỏng vấn ở lãnh sự, muốn bên trung tâm visa chuyển hồ sơ về Sài Gòn để chuẩn bị đi phỏng vấn. Thì là cái điều kiện được bảo trợ tài chính phải có đủ điều kiện, như là phải có giấy tờ thêm mà phải có cái người đứng ra chịu trách nhiệm về phần tài chính ký cái đơn 864. Một khi hoàn tất thì lúc đó mới được quyền đi phỏng vấn ở bên lãnh sự.
Thì cũng tương tự như vậy, thì nếu mà người cái đó là vấn đề hồi nãy là vấn đề về bảo trợ, nhưng mà cũng tương tự như vậy nè, nếu người bảo lãnh họ vì lý do nào, ví dụ như là có cái sự giống như là nói chung không được hòa thuận, ví dụ gì họ đổi ý, họ không muốn bảo lãnh nữa, thì cái hồ sơ đó cũng bị hủy luôn, phải không thưa luật sư?
Cái người mà đứng ra bảo lãnh, nghĩa là ví dụ như ông anh quốc tịch ở bên Mỹ bảo lãnh cho ông em ở Việt Nam đi, ví dụ cái, hoặc là ba thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 51 không có ý định ở Việt Nam đi, cái người đứng ra bảo lãnh ở Mỹ muốn hủy hồ sơ, muốn ngưng hồ sơ lại, viết cái lá thư lên cho sở ý chủ xác nhận là tôi muốn rút tiếp tục cái hồ sơ, cái đơn nghiệp vụ 40 bảo lãnh cho ông em ở bên Việt Nam, là cái hồ sơ đã chết.
Cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình chỉ còn khoảng 20 phút, và nếu quý vị vẫn còn tiếp tục muốn đặt những câu hỏi với luật sư Michael Cao về những lĩnh vực mà văn phòng luật sư phụ trách, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì Dũng Nghiêm thấy trong cái lĩnh vực, một trong những lĩnh vực mà văn phòng luật sư có phụ trách là cái lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5 đó, thì luật sư có thể chia sẻ, và nếu mà quý khán giả, quý đồng hương muốn tham gia cái chương trình này thì họ cần có những điều kiện gì thưa luật sư?
Đây là cái chương trình nó gọi là EB-5 đầu tư, một trong những cái lĩnh vực mà bên văn phòng nộp rất là nhiều hồ sơ. Cho những quý vị nào có thân nhân có người ở bên Việt Nam có đủ điều kiện, nghĩa là có đủ 800.000 đô, Việt Nam tính ra đâu 21 tỷ đó, tiền Việt, thì miễn sao người ta có tiền có nguồn gốc chuyển tiền qua Mỹ đầu tư tạo ra 10 công việc, thì những người đó miễn sao là đã tạo đủ 10 công việc mỗi hồ sơ, thì người đó mấy hai vợ chồng và mấy đứa nhỏ sẽ nhận được cái thường trú, đưa lấy được thẻ xanh. Hiện tại Việt Nam cũng có khá nhiều người đủ điều kiện nhé. Nhìn con số 800.000 rất là nhiều, tuy nhiên rất là nhiều, nhất là Sài Gòn, rất là nhiều người ta mua đất đai cách đây 15-20 năm, quận nhất, quận 3, quận 2 gì đó, quận 7, quận vân, thì nhà hồi đó mua thật sự là nhiều khi 50-100.000 đô, ví dụ như là bao nhiêu đó, 100-200 tỷ, xin lỗi, 100 triệu, bây giờ nó biến thành cả triệu đô. Người ta bán cái bất động sản, bán cái nhà đi rồi đủ điều kiện, người ta mang hết qua Mỹ rồi đầu tư, rồi người ta kéo hết nhà hai vợ chồng với đứa con qua Mỹ. Nói chung cái đó là cơ bản hồ sơ, miễn sao là mình đủ hết điều kiện thì mình có thể là không những đầu tư mà lấy lại cái số tiền đầu tư, mà lấy luôn thẻ xanh dài vợ chồng với đứa nhỏ.
Vậy thì nó có gì khác biệt với EB-3 hả thưa luật sư?
EB-3 là công ty ở bên Mỹ đứng ra mướn người, xác nhận cho Bộ Lao động là bây giờ sẽ cần cái người chức vụ đó, khi thu nhập bấy nhiêu thì bây giờ tôi sẽ kiếm ở bên Mỹ, xong rồi người ta cũng recruit, người ta kiếm ở bên Mỹ, kiếm không được thì lúc đó người ta mới báo với bên Bộ Lao động, với bên di trú là giờ cố gắng kiếm người rồi, giờ không kiếm được ai hết, bên Mỹ người ta cũng nộp đơn á, nhưng mà thật sự không ai muốn đi làm, thì bây giờ tôi phải mướn người bên Việt Nam. Thì bây giờ cái người Việt Nam là đây là cái người mà nộp đơn EB-3, tên tuổi là vậy đại khái, rồi CV, resume này kia, mà nếu mà đủ điều kiện thì cái người bên Việt Nam có thể là lọt vô để đi làm cho cái công ty ở bên Mỹ, đó là cái diện EB-3.
Thế còn EB-1?
EB-1, 2, 3, 4, 5, cái đó là những cái diện lao động của Mỹ, là employment, E là base nha, employment là lao động, base là căn cứ theo lao động, okay, so employment base. 1, 2, 3, 4, 5, một là cho những người rất là giỏi nha, những gì mấy người nổi tiếng, mấy người mà Nobel, thắng Nobel, mấy người mà nói chung là tài tử, ca sĩ toàn thế giới, nếu mà ai muốn định cư qua diện mà nổi tiếng đó, thì là sẽ làm theo diện EB-1, những người có điều kiện khả năng rất là giỏi, nổi tiếng vân vân. EB-2 là hai là cho những người mà có bằng cấp cao cấp, những người tiến sĩ, thạc sĩ, người bác sĩ, kỹ sư vân vân. Luật sư cũng vậy, những người mà ở nước ngoài mà cũng kiếm được công ty mướn, nhưng mà ngưỡng theo cao cấp, như là những bằng cao cấp tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ vân vân, thì người ta sẽ làm việc qua EB2. Còn EB3 thì nó có nhiều dạng mà mướn khác nhau, cuối cùng nó vẫn là công ty mướn. Specialty Occupation là H1B, là chương trình mà cũng có khá nhiều visa, như 65.000 visa một năm. Thì thường thường mấy người đó là kỹ sư bằng cử nhân trở lên, vân vân, thì làm theo diện H1B, EB3. Còn EB3 nó có thêm cái diện mà Việt Nam mình gọi là nghề nghiệp lao động phổ thông. Nó là skill và unskill, mỗi năm nó có 10.000 visa, nó không có nhiều, nhưng vẫn có thể là có đủ điều kiện thì vẫn có thể là nộp đơn và công ty vẫn mướn được. EB4 là tôn giáo, EB5 là đầu tư.
Cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Thưa quý vị, nếu có những quý vị nào cần quan tâm đến những cái visa tìm hiểu, muốn tìm hiểu những cái visa định cư như luật sư Michael Cao vừa mới chia sẻ, thì quý vị có thể gọi vào hai văn phòng của luật sư tại Dallas. Số điện thoại tại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại tại văn phòng tại California Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, thì có một câu hỏi khác là ví dụ người mà đi du lịch qua đây đó, luật sư, mà họ ở bên này họ đi làm, họ đây đi du lịch, họ cho phép Dũng nghiêm đón một vị thính giả trước tiên nha luật sư.
Dạ vâng, dạ.
Chương trình Di trú và Lập Trật xin chào. Hello. Dạ, chương trình xin chào à, xin mời quý vị lên tiếng. Hello. Dạ, xin chào, xin anh cho biết quý dân và đặt câu hỏi.
Phải tôi không à?
Dạ, đúng ạ.
Tôi tên Minh.
Dạ, chào anh Minh.
Ok, cho chào luật sư Cao và chào anh. Luật sư cho tôi hỏi thăm luật sư, thí dụ như mình muốn cho mình được cho tiền hai đứa cháu ngoại đó, thì cái luật thì mình cho nó bao nhiêu thì mình là không phải đóng thuế.
Khi mà cho tiền, Michael xin lỗi trước nhất nha, là Michael không có làm về phần luật tài chính, luật thuế má này kia nha. Những cái câu hỏi này là cái câu hỏi là quà tặng. Khi mà cho tiền thì cần đóng thuế không? Nó có hai phần. Phần đầu là nếu mà cho tiền mà không có nằm ở trong cái phần mà điền cái đơn gì của sở thuế báo là tổng cộng vô cái cuộc đời của mình cho tổng cộng một người cho người là nhiêu. Thì cái phần mà một người cho một người trong cuộc đời nha, là nó gọi là lifetime, nó cộng hết vô đó thì là 12 triệu. Nếu mà tài sản mình dưới 12 triệu thì thường thường là nếu mà qua đời cho thì không phải đóng thuế. Hiện tại cho 2022 dường như là đâu đó 11 triệu mấy, 12 triệu đó.
Ok,
dạ.
Cái đó là một đứa hay sao, luật sư?
Cứ một người cho một người, nghĩa là ba có thể là cho con dưới đó thì không phải đóng thuế, má cũng có thể là cho con dưới đó cũng không đóng thuế. Cái đó là một người cho một người.
Dạ. Thế là một người cho một người, là tôi chỉ cho được một đứa cháu thôi chứ không cho được hai đứa cháu hay luật sư?
Nó một người cho người là anh có thể cho một đứa cháu, rồi đứa cháu thứ gì cũng là bấy nhiêu, cái mức tối thiểu là bấy nhiêu. Nhưng mà nó khi mà cho nha, ví dụ như anh cho trên 15-16 ngàn gì đó, anh cho 100 ngàn đi, năm nay anh ký cái check thì cái câu hỏi là anh phải đóng thuế không? Nếu mà anh không có điền đúng đơn của sở thuế anh vẫn phải đóng thuế nha. Nhưng mà nó có một cái đơn anh có thể là xác nhận là cái phần này là nó nằm ở trong cái phần mà cho trong tổng cộng trong cuộc đời, so lifetime gift. Anh nên làm việc với một cái người luật sư chuyên về luật thuế về cái phần mà đơn nào để điền ra, vân vân. Dạ. Yeah.
Dạ, cái tiền mà tôi cho là cái tiền mà tôi đã làm dành dụng mà đã đóng thuế rồi, chứ không phải là chưa đóng thuế.
Dạ không, không cần biết anh. Ví dụ như là anh đi làm, anh để dành tới 1 triệu đô đi, đúng không? Tiền này là đóng thuế đầy đủ mà, anh đi làm mà, đúng không? Đóng thuế cho chính phủ rồi cuối cùng mới cắt tiền 1 triệu đô. Thì bây giờ anh lấy cái triệu đô anh cho lại cái đứa cháu, thì có phải đóng thuế không? Yes, anh phải đóng, ngoài trừ là anh điền ra những cái đơn đúng của sở thuế. Thì có thể là anh được miễn đóng thuế tại vì nó dưới 12 triệu. Nhưng mà một lần nữa mà cô khuyên, chính xác hơn anh nên làm việc với người luật sư chuyên về luật thuế nha, luật khai thuế đóng thuế với sở thuế. Dạ.
Ok, nghĩa là cô giống như luật sư, mà tôi biết cậu vừa luật sư nói không có chuyên môn, nhưng mà cho tối đa là chỉ 12 triệu thôi. Tôi thì không có 12 triệu, nhưng mà cho tối đa
trong cuộc đời anh, trong cuộc đời, lifetime. Dạ.
Ok, nghĩa là cho nhiều lần mà đủ 12 triệu thì cũng được.
Dạ đúng anh. Dạ anh cứ cộng hết lên là miễn sao nó dưới 12 triệu thì tương đương là không đóng thuế. Dạ.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều, luật sư.
Dạ vâng anh. Dạ.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. À, thưa quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. À, trở lại với câu hỏi hồi nãy Dũng Nghiêm hỏi luật sư là những người đi du lịch Mỹ đến Hoa Kỳ này đó, mà họ đi làm kiếm tiền thì họ có bị phạt không thưa luật sư?
À, trên luật pháp là một người đi du lịch qua Mỹ không được quyền đi làm ở Mỹ. Ok, à, chỉ có duy nhất cho những người không có đề sanh và quốc tịch Mỹ, nghĩa là một người ở đây theo một cái diện gì khác, du lịch, du học, vân vân. Trên luật pháp là người đó không được quyền đi làm, ngoài trừ là sở hữu chú cho giấy phép đi làm. Nghĩa là cho những bé du học sinh thì ví dụ đi, đáng lẽ không được quyền đi làm, nhưng đôi khi người ta xin trường nói giờ không có đi làm thì đói quá, cần làm work study hoặc là cần làm ở ngoài để kiếm thêm chút tiền, nhưng mà vẫn làm căn cứ theo bằng cấp của mình. Thì có thể là công bên trường người ta xin là bên sở hữu chủ cái thẻ đi làm, cái work permit để được quyền đi làm. À, một người đi du lịch ở Mỹ không được quyền đi làm. Mà nếu mà đi làm thì chuyện gì xảy ra? Nếu mà sở hữu chủ biết là mình đi làm, thì nó có thể là cản cái thẻ xanh của mình, cản trở cái thẻ xanh của mình. Nếu một ngày nào đó có một người đứng ra bảo lãnh cho mình, ví dụ như là mình kiếm được người, bà vợ, vợ cái thẻ xanh bảo lãnh cho mình, bảo lãnh cho chồng mà chỉ có là thẻ xanh thôi nha. Thì tại vì hồi đó trước đây mình đi du lịch qua Mỹ, mình đi làm, thì cái chuyện đó nó có thể cản mình không lấy được thẻ xanh. Một người vợ có quốc tịch Mỹ, người chồng quốc tịch Mỹ, bảo lãnh cho người vợ qua đi du lịch, có đi làm thì có thể là sở hữu chú bỏ qua, là tại vì hồ sơ này là ưu tiên, là tại vì một người trong hai vợ chồng có quốc tịch Mỹ đứng ra bảo lãnh cho mình thì có thể là bỏ qua. Còn ngoài cái đó ra thì Michael khuyên nếu mà đi du lịch, đi học ở Mỹ mà không có giấy phép đi làm thì đừng đi làm, là tại vì nó trái luật.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa luật sư, có một câu hỏi khác là những người mà có giấy tờ, có giấy mà được mời đi phỏng vấn, đi phỏng vấn để mà định cư tại Hoa Kỳ thì những luật sư có thể chia sẻ những giấy tờ gì mà nếu thiếu thì sẽ không được phỏng vấn không?
Đây là tới cái giai đoạn mà cuối cùng ở bên Sài Gòn, để ví dụ, đúng không anh Dũng Em? Bây giờ là sắp phỏng vấn định cư ở Việt Nam, ở Sài Gòn. Rồi bên trung tâm visa gửi lá thư nói rằng là ok, trong vòng tháng sẽ đi phỏng vấn. Thì là mình nên chuẩn bị. Thì chuẩn bị sao thì thường thường văn phòng của Michael sẽ giúp khách hàng chuẩn bị cái cuộc phỏng vấn. Nếu mà vợ chồng thì đương nhiên phải duyệt hết lại những cái câu hỏi nó có thể hỏi về vấn đề vợ chồng, là tại vì nó chỉ muốn biết là mình là cưới vợ chồng thì cái giả. Ví dụ như là ba má bảo lãnh cho con hay gì đó thì mình phải có khai sinh xác nhận là có ba má, hoặc là mình phải chuẩn bị sẵn hết những cái giấy tờ xác nhận là từ nay ba má nuôi con, hộ khẩu này kia vân vân. Nói chung là mình phải chuẩn bị hồ sơ, và hơn nữa khi mà nó báo cái giấy báo đi phỏng vấn thì mình phải chuẩn bị, ngoài cái vấn đề chuẩn bị hồ sơ giấy tờ ở trong gia đình thì cũng phải đi khám sức khỏe. Cũng có thể là Michael yêu cầu khách hàng là cầm theo cái bộ hồ sơ bảo trợ tài chính, tuy là mình đã đọc rồi. Tại nhiều khi trong COVID cả 5 năm rưỡi, 2 năm mình nộp rồi mà bây giờ mới có cơ hội đi phỏng vấn. Thì thường thường trước đây là nếu mà cái bộ tài chính mà nó trên 6 tháng thì bên trung tâm, bên lãnh sự nhiều khi người ta yêu cầu bộ mới. Thì thường thường Michael sẽ khuyên là chuẩn bị sẵn bộ tài chính mới, bảo trợ tài chính mới, có chữ ký, có đơn ghi 864 đầy đủ. Nhiều khi chuẩn bị luôn sẵn một cái khám sức khỏe mới, là tại nhiều khi mình ngày xưa khám sức khỏe cũ rồi. Vân 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 vân, thì những cái này mình nên chuẩn bị cho kỹ, là tại vì mục đích là khi vô phỏng vấn nếu đậu là đầy đủ hết giấy tờ để cho lãnh sự khỏi yêu cầu bổ túc hồ sơ, thì bổ túc hồ sơ nó sẽ mất thêm tuần hay tuần, tháng hay tháng, 6 tháng, 5, cái chuyện đó không kịp được. Thường thường là văn phòng muốn né cái tình trạng mình phải bổ túc hồ sơ, mang vô đầy đủ hết, chuẩn bị sẵn, lãnh sự cần gì là mình có cái đó. Dạ vâng.
Dạ. Vậy cái giấy mà bảo trợ tài chính mới mà nãy luật sư nói là do người nhà, người thân bên Hoa Kỳ này gửi qua cho họ đúng không luật sư?
Yeah, so ví dụ đi, tại trường hợp này xảy ra nha. Ví dụ như năm 2020, cách đây 2 năm hơn rồi, là bên gia đình hoàn tất hồ sơ nộp đơn bảo trợ tài chính, nộp đơn thuế của 2019, là xác nhận là đủ thu nhập để bảo trợ, vân 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 vân. Nhưng cái vấn đề là gần đây cả năm 2 năm nhiều khi nó không phỏng vấn. Là bây giờ mới tới có ngày đi phỏng vấn 2022, ví dụ đi, okay. 2 năm sau nó mới kêu đi phỏng vấn, thì đôi khi lãnh sự nó sẽ yêu cầu những cái giấy tờ tài chính mới nhất của 2022 chứ không bao giờ của 2020 nữa. Thì thường thường văn phòng đô thị báo cho khách hàng biết là tôi chuẩn bị sẵn đơn Y864 mới, nhờ người nhà bên Mỹ ký gửi hết giấy tài chính ở bên Mỹ về Việt Nam có một cái bộ hồ sơ mới luôn. Nếu người ta yêu cầu là bộ hồ sơ tài chính mới thì mình có luôn ngay đó luôn, mình cung cấp ngay đó luôn.
À, nhưng mà giả sử như Dũng Nghiêm ví dụ như trong thời buổi này nè, đang kinh tế khó khăn, lạm phát là cái người bảo trợ tài chính nó họ thất nghiệp hay là vì họ có income không đủ thì sao nó sẽ có ảnh hưởng đến cái hồ sơ đang đến lượt
Yes, chuyện nó có thể xảy ra chứ. Rồi mình sẽ chuẩn bị sẵn luôn một cái bộ hồ sơ tài chính của người cô tài, nghĩa là mình chuẩn bị sẵn hai cái đơn Y864 luôn, một người của người chính không đủ điều kiện, giấy thuế xác nhận là không đủ thu nhập. Xong rồi mình chuẩn bị bộ hồ sơ thứ nhì là người cô tay, ông chú ở bên Dallas, có đủ thu nhập, có giấy thuế của 2021, điền cái đơn 864 mới rồi ký luôn, rồi xác nhận là tôi là cô tay, tôi là người đồng hỗ trợ, joint sponsor, đồng ý để đứng ra trong cái trường hợp mà lãnh sự cần. So yeah, mình nên chuẩn bị cho làm sao mà cho nó đủ hết điều kiện.
Nhưng mà ví dụ như một cái tình huống nữa là ví dụ như là cái người đó họ không kiếm được cái người đồng bảo trợ hoặc là họ không có ai nữa thì cái hồ sơ
mình ngồi đó mình cầu nguyện là lãnh sự đừng có yêu cầu cái mới.
Thì đó chuyện
đúng không? Giờ sao
vẫn có thể xảy ra đúng không luật sư? Đúng không?
Vẫn có thể xảy ra. Cái chuyện nó xảy ra bình thường là tại vì đôi khi lãnh sự yêu cầu cái mới, nhiều khi nó không có yêu cầu cái mới. Cái chuyện nó khó nói lắm.
Rồi cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý vị chỉ còn vài phút cuối của chương trình. Nếu quý vị nào vẫn còn muốn đặt những câu hỏi đối với luật sư Michael Cao trong những vấn đề về di trú nhập tịch, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, quý vị vẫn còn có thời gian để gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì những người mà có thẻ xanh khác với lại có nhiều, không biết là Dũng Nghiêm không rõ là hiện giờ có bao nhiêu loại thẻ xanh, mà với thẻ xanh vĩnh viễn và những loại thẻ xanh khác thì nó có sự khác biệt gì về thời hạn không, hay là nó có những khác biệt về cái quyền lợi gì nữa khác nữa không, thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là thẻ xanh là thẻ xanh, nó có hai loại thẻ xanh, okay. Thẻ xanh 10 năm và 2 năm. Hầu hết những cái diện mà lao động, anh chị em, ba má, hầu hết là thẻ xanh 10 năm. Chỉ có hai trường hợp đặc biệt là có thẻ xanh 2 năm điều kiện thôi. Là thứ nhất là vợ chồng là tại vì sở ý chú muốn biết là sau khi người ta cấp cái thẻ xanh đầu tiên 2 năm, người ta muốn biết là 2 năm tới hai người muốn tiếp tục là vợ chồng sống chung với nhau và có bằng chứng là vợ chồng, nghĩa là khai thuế chung, tài khoản ngân hàng, mua xe chung, mua nhà chung, có con chung, v.v. Thì cái đó là cái trường hợp đầu tiên là thẻ xanh 2 năm, là vì vợ chồng cưới dưới 2 năm khi người ta duyệt hồ sơ thì người ta cấp cái thẻ xanh 2 năm. Cái trường hợp thứ nhì duy nhất là những đầu tư. Nếu anh đầu tư đưa tiền qua Mỹ, đầu tư tạo ra 10 công việc, thì sau 2 năm đầu là tôi muốn anh chứng minh là anh đã tạo ra 10 công việc. Thì hết cái thời điểm 2 năm điều kiện đó, thì cái hồ sơ EB-5 đầu tư phải nộp vô đơn Y-89 để gỡ điều kiện để xin cái thẻ xanh vĩnh viễn, xác nhận bằng cách là mình đã tạo ra 10 công việc. Chỉ có hai trường hợp đó mới có thẻ xanh 2 năm thôi. Ngoài đó, khi mà nhận được thẻ xanh là luôn luôn là thẻ xanh 10 năm. Nghĩa là EB-5, EB-4321 gì đó không cần biết, lao động phổ thông, rồi anh chị em, ba má, rồi ba má vợ là như con trên 1-1 không cần biết, miễn sao nó không phải là vợ chồng hoặc là EB-5 thì là sẽ nhận luôn được cái thẻ xanh 10 năm.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Chương trình di trú nhập tịch, xin mời vị thính giả đang trên đường dây.
Hello.
Dạ, xin chào chị, xin chị cho biết quý gia.
Dạ, tôi tên là Mai ạ. Tôi xin có câu hỏi, muốn hỏi luật sư ạ. Tôi qua Mỹ tháng 10 năm 2014, thẻ xanh 10 năm, và tôi đã về được Việt Nam 3 lần rồi. Lần đầu tiên là tháng 9 năm 2015, tôi về Việt Nam ở lại 2 năm có xin giấy re-entry permit, thì đến tháng 8 năm 2017 tôi qua Mỹ lại, rồi sau đó tháng 6 năm 2018 tôi lại về nữa 6 tháng, tháng 12 năm 2019. Tôi về Việt Nam lần thứ 3, nhưng lần này tôi bị kẹt, tôi ở lại đến gần 8 tháng mới về Mỹ được, vì tôi không mua được cái vé máy bay về Mỹ do Covid ạ. Bây giờ tôi xin hỏi luật sư, bây giờ tôi có thể nộp đơn xin thi quốc tịch được không ạ? Mà nếu mà nộp đơn xin thi quốc tịch, họ nói rằng là tôi vi phạm lần thứ 3 ở quá 6 tháng, thì sao ạ? Xin trả lời ạ.
Dạ vâng, so, nó có 3 trường hợp. ba cái chuyến đi mà cả ba nó khác nhau, nó ảnh hưởng hồ sơ hết nha.
Dạ.
Cái chuyến đầu đi trên năm là rối rồi đó. À, đi trên năm đi về lại Mỹ. À, yes, có thể là vẫn giữ được cái thời gian là vì entry permit, nhưng nó đã bắt đếm lại từ đầu. Nghĩa là đi về tới Mỹ cộng thêm 5 năm là mình đủ điều kiện rồi, đúng không? Là mình vô là tháng mấy của 2017, tháng 8, đúng không? Từ tháng 8, 2017 tới giờ là mình được trên 5 năm rồi. Nói chung là mình ok rồi. Về chuyến đầu tuy là nó đi trên 1 năm. Cái chuyến thứ nhì là dưới 6 tháng không ảnh hưởng. Không, ok, không có vấn đề.
Ok.
Cái chuyến thứ ba là 8 tháng là trên 6 tháng. Nó có vấn đề không? Yes, có vấn đề. Khi vô phỏng vấn với chú, thì chú sẽ đặt câu hỏi là sao đi lâu quá rồi, sao đi trên 6 tháng. Người ta sẽ đặt hai câu hỏi. Thứ nhất là lý do tại sao mà đi Việt Nam lâu quá. Ồ, tại tôi đi tại COVID. Tôi bị dính lại Việt Nam, tôi không kiếm được vé máy bay, rồi lên máy bay tôi sợ bị lây này kia, rồi cuối cùng tôi mới kiếm được. Tôi bay qua Mỹ thì lúc đó là 8 tháng rồi. Cái đó là bất đắc dĩ, ngoài ý muốn, ngoài sự cần điều kiện của tôi. Thứ nhì là ủa nếu vậy thì cô có giữ cái nguồn gốc thẻ xanh không, có cái có gì chứng minh là có ý định định cư ở Mỹ không? Dạ, tôi có. Tôi có nhà bên Mỹ, con tôi bên Mỹ, tôi giữ tài khoản ở Mỹ, có bằng lái xe bên Mỹ, có vân vân, những gì ở bên Mỹ tôi vẫn giữ hết mà. Thì là thường thường người ta sẽ bỏ qua, người ta sẽ nói là ok. Cái câu hỏi là đi hai chuyến lâu quá có trên một nửa của 5 năm không? 8 tháng với 5 tháng là 13 tháng, là dưới 30 tháng vẫn đủ điều kiện để vô tịch Mỹ. Rồi cái câu trả lời là yes. Mình có thể là nộp đơn đi thiếu tịch, nhưng cái vấn đề là cái chuyến đi 8 tháng mình phải vô đó, mình phải giải thích là tại vì người ta sẽ đặt câu hỏi. Yeah.
Dạ, luật sư ạ, tôi những lần nó đi đều có mục đích là về chăm sóc bà chị sống một mình bên Việt Nam, bà bị bệnh ạ. Rồi đến lần thứ 3 vì là tôi xin mãi không có mua được vé bay, tôi cũng có chứng minh được giấy tờ thì mình nói sao ạ?
Không, thì mình cứ nói hẳn là tại vì COVID, ngoài ý muốn mình đã ở hơn 6 tháng thôi. Tại vì COVID khó kiếm vé máy bay rồi này kia vân vân, mình vẫn giữ cái gốc thẻ xanh ở bên Mỹ mà. Dạ.
Vâng. Dạ. Nhưng mà tôi cũng nghe nói là nếu bây giờ mình nộp đơn mà sở di trú họ không chấp nhận á, tại vì khi mình nộp đơn là mình phải đóng tiền liền, mà mình nộp đơn sở di trú họ không chấp nhận coi như mình mất tiền, có phải vậy không ạ?
Luôn luôn là mình sẽ mất tiền. Đơn di trú là tiền phải đi đậu, không bao giờ. Nếu mà mình không gửi tiền, nó không bao giờ nó duyệt hồ sơ, nó trả hồ sơ lại cho mình. Okay. Ngoài trừ là mình nộp cái đơn 92 để xin miễn đóng phí tiền vì thu nhập của mình. Ngoài đó ra không một cái đơn sở di trú nào mà mình nộp vô mà tiền không đi trước hết.
Dạ. Như vậy là theo luật sư là tôi vẫn có thể nộp đơn đầu năm 23 tôi nộp đơn được.
Well, đương nhiên là Michael chưa thấy cái hồ sơ chính xác. Okay. Nhưng mà mình phải đếm là trong cái thời điểm mà sau cái chuyến đi 2 năm là có được trên 5 năm chưa? Thẻ xanh mình đã đủ hết điều kiện rồi. Thì nếu mà ok hết, mình không có hình sự, mình không có vấn đề này, vấn đề kia. Tại vì ngoài cái vấn đề đi nhiều quá, nó có thêm nhiều vấn đề khác mà nó có thể cản mình là vô quốc tịch Mỹ nha. Có thể là thiếu nợ trợ support, có thể là không thiếu nợ chính phủ thuế, không có đóng thuế đầy đủ. Vân vân vân. Thì vô phỏng vấn thì đương nhiên là nó hỏi hết những cái câu hỏi đó. Dạ.
Dạ, rồi.
Thì biết sao mình đủ điều kiện thì mình nộp đơn thì phỏng vấn đầu thì nó cấp quốc tịch thôi. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Cảm ơn.
Rồi, cảm ơn nha, chị đã gọi vào chương trình nha. Chúc chị may mắn nha. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Nếu quý vị nào chưa nghe kịp hoặc là muốn nghe lại chương trình này thì quý vị có thể vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian tham gia chương trình. Dũng Nghiêm nhân dịp năm mới 2023 sắp đến thì Dũng Nghiêm xin gửi lời chúc đến luật sư và cũng như các cộng sự của văn phòng luật sư là một năm mới được an khang thịnh vượng.
Dạ vâng, thank you anh Dũng Nghiêm. Cô cũng xin chúc anh Dũng Nghiêm và anh chị em ở bên đài Happy New Year, enjoy. Chúc quý vị đã tham gia chương trình một năm mới, một vui vẻ. Cuối tuần này đương nhiên là ăn uống thì nên rất cẩn thận. Happy New Year, dạ vâng.
Dạ, xin chào luật sư ạ. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.